Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Từ ngàn xưa Chúa Trời dựng nên vũ trụ tuyệt vời, ngàn vì sao sáng ngời, hàng đêm chiếu rọi khung trời. Ngài dựng nên núi đồi, vực sâu biển xanh, sông lớn. Chúa làm nên thế gian bằng tình yêu thương vô biên. Chúa lắng nghe thầm tiếng bé thơ khẩn thiết cầu xin. Chúa nắm tay dìu bước những ai đặt vững niềm tin. Chúa đoái thương tội nhân dù đi lạc lối xa nhà, mà lòng khoan nhân Chúa thứ tha. Ngài ngự nơi sáng ngời, quyền năng lẫy lừng bầu trời. Vì lòng thương xót người lầm than đắm chìm trong tội, mà đành cam xuống trần chịu bao nhục nhằn đau đớn. Chốn đồi cao Chúa mang tội tình thay cho nhân gian. Nhưng tháng năm mờ tối quyết tâm nhờ Chúa lìa xa. Hỡi những ai lạc lối đến đây tội lỗi. Sầu đau buồn lo nặng chiếu bên lòng, người ơi mau mau đến Chúa cha.
Chúng tôi xin đọc châm ngôn chương thứ tư. Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha. Khá chú ý vào, hầu cho biết sự thông sáng. Vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành, chớ lìa bỏ lời dạy dỗ của ta. Khi còn thơ ấu, ta là con trai của cha ta, một đứa con một của mẹ ta yêu dấu. Cha ta có dạy rằng, lòng con khá ghi nhớ lời ta. Hãy gìn giữ mạng lệnh ta, thì con sẽ được sống. Khá cầu lấy sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự thông sáng. Chớ quên, chớ xây bỏ các lời của miệng ta. Chớ lìa bỏ sự khôn ngoan, ắt sự khôn ngoan sẽ gìn giữ con. Hãy yêu mến người, thì người sẽ phù hộ con. Sự khôn ngoan là điều cần nhất. Vậy, khá cầu lấy sự khôn ngoan. Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng. Hãy tôn tặng sự khôn ngoan, thì sự khôn ngoan sẽ thăng con lên, làm cho con được vinh hiển khi con hoài niệm đến. Sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một dây hoa mỹ và ban cho con một mão triều thiên vinh quang. Hỡi con hãy nghe và tiếp nhận các lời ta, thì năm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên. Ta đã dạy con đường khôn ngoan, dẫn con đi trong các lối ngay thẳng. Khi con đi, bước chân con sẽ không ngập ngừng, và khi con chạy, con sẽ không vấp ngã. Hãy nắm chắc điều khuyên dạy, chớ buông ra. Cá gìn giữ nó, vì là sự sống của con. Chớ vào trong lối kẻ hung dữ, và đừng đi đường kẻ gian ác. Hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó. Hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng. Nếu chúng nó không làm điều ác, thì ngủ không đặng. Bằng chưa gây cho người nào vấp phạm, thì giấc ngủ sẽ bị cất khỏi chúng nó. Vì chúng nó ăn bánh của sự gian ác và uống rượu của sự hung hăng. Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Còn nẻo kẻ gian ác vẫn như tăm tối. Chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu. Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con. Hãy giữ lấy nơi lòng con, vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng và bỏ cách xa con sự giả dối của môi. Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con. Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi và lập cho vững vàng các đường lối con. Chớ xây qua bên hữu hay bên tả. Hãy rời chân con khỏi sự ác.
Bao năm qua bước chân chìm sâu trong ao trần, sống với những thú vui quanh mình. Tôi luôn đau thương u buồn xưa là sống đời, thân bơ vơ không nơi nương nhờ. Giữa những bóng tôi nhìn thấy ánh sáng trời, đời này dường bình minh sáng soi. Ánh sáng anh khiếp yêu thương tràn ngập cuộc đời khi biển nắng Giê-xu đến với tâm đời. Trời làm tươi mới lòng thế nhân, Thiên Chúa giáng trần tìm tôi cứu khỏi bên mê. Tôi ô Giê-xu mang hết niềm sống xưa tay thay không còn đâu. Nay những bước đường chân tâm tôi đã lạnh xa. Chim chào đón ánh nắng hồng, diêu diết tiếng hát ca vang lớn. Như đưa tâm linh tôi vào giữa những lối mòn, những lối có bóng hoa cho lòng. Những đôi mắt tiếc hoa đẹp chưa dắt diều, Ngài là người lòng tôi mến yêu. Những sai những tôi chuyển cho cùng Ngài và xin Ngài luôn luôn ban phước cho tôi nhiều. Thiên Chúa xuống trần tìm tôi giữa đời tôi thầm. Tôi đến với Ngài một vòng cõi lòng vỡ tan. Đời tôi hôm nay tươi sáng, Chúa dẫn tôi bước vào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính lạy Chúa Giêsu yêu quý, chúng con dâng lên lời cảm tạ Chúa vì Chúa đã cứu chúng con. Ánh sáng của Ngài đã soi vào đường chúng con đi, cho chúng con nhìn thấy đâu là nẻo tối tăm, đâu là con đường chính đáng, cho chúng con được tìm gặp Ngài và được thỏa mãn trong tình thương, bao dung, tha thứ, an ủi, hướng dẫn của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng bao nhiêu anh chị em của chúng con đang nghe lời Chúa hôm nay trên đài phát thanh này. Chúng con xin Chúa đến với mỗi người, ban cho mỗi tâm hồn được yên lặng, đến gần Chúa và được lời của Chúa sưởi ấm, ban cho sức mới tiến bước trên con đường mà mỗi chúng con đang đi. Xin thêm chúng con can đảm, lòng tin vững mạnh và sự sống trào ra cho nhiều người khác cũng biết đến tin mừng cứu độ của Chúa. Chúng con nhớ đến vô số dân tộc chúng con chưa được biết đến Ngài. Xin Chúa thăm viếng, Chúa đem đến nhiều cơ hội để cho các người chưa biết Chúa được tìm biết Ngài, hiểu Ngài và tin nhận Ngài. Chúng con xin Chúa thăm viếng đến những gia đình, những cá nhân đang gặp các khó khăn vì giữ niềm tin, vì sống trong hoàn cảnh khó khăn, vì không có ngày giờ để dành riêng thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng, ban ơn lành, nhắc nhở cho mỗi tâm hồn chúng con đều hướng về Chúa, không những hôm nay mà toàn cuộc đời của chúng con. Chúng con xin dâng hết những thì giờ này trong quyền năng của Chúa và xin Chúa dùng những giây phút này để thay đổi tâm hồn của chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Hôm nay, trong giờ nghiên cứu lời Chúa, chúng ta sẽ bàn đến vấn đề tha thứ. Một trong những điều mà một đứa bé không bao giờ tự làm là xin lỗi. Cha mẹ lúc nào cũng phải dạy con khi làm điều gì lỗi lầm thì phải xin lỗi. Nhưng dù biết như thế, cha mẹ vẫn phải nhắc chúng mới làm. xin lỗi đã khó, mà tha lỗi lại còn khó hơn nữa. Trẻ con không được dạy tha lỗi, mà chỉ được dạy xin lỗi mà thôi. Ngay từ tha lỗi cũng không có trong ngôn ngữ của trẻ thơ, và chúng cũng không hiểu tha lỗi nghĩa là gì. Thường chúng chỉ nghĩ tha lỗi là làm hòa trở lại, là không giận nữa mà thôi. Nhưng làm hòa hay không giận một người chưa chắc đã là tha lỗi. Xin tha thứ tội lỗi và tha thứ tội lỗi cũng là hai điều Chúa Giêsu dạy trong bài cầu nguyện mẫu. Chúng ta đang nghiên cứu về bài cầu nguyện này trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 6. Mời quý thính giả cùng đọc bài cầu nguyện này với chúng tôi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha mau đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác. Vì ngôi nước, uy quyền, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích phần cầu nguyện. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Lời cầu nguyện này có một điểm khó cần phải giải thích cho rõ. Vì có những người chủ trương rằng một người đã tin Chúa Giêsu rồi, không cần phải xin tha thứ tội nữa. Những người này chia ra hai nhóm. Một nhóm nói rằng người tin Chúa không cần xin tha tội vì đã được xưng là công chính do lòng tin trước Thượng Đế. Nhưng được xưng là công chính nghĩa là gì? Xưng là công chính là một lời tuyên bố của Thượng Đế về việc Ngài đã giải quyết vấn đề tội của chúng ta một cách hoàn toàn đầy đủ qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi chúng ta bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu thay thế chết cho mình, chúng ta được tha tội và được kể là công chính, có phép đến gần Đức Chúa Trời là Cha. Đó là được xưng công chính do lòng tin. Người ta lý luận rằng nếu tất cả tội lỗi của chúng ta đều đã được giải quyết, đền bù xứng đáng qua cuộc hy sinh của Chúa Giêsu, thì tại sao tôi còn phải cầu xin tha tội nữa? Nhóm người thứ hai nghĩ rằng không cần cầu xin tha tội nữa vì quan điểm của họ về việc thánh hóa. Họ nói rằng nếu không tiếp tục phạm tội nữa, họ là người hoàn toàn. Vì họ bảo rằng tội đã bị trừ bỏ hoàn toàn, như thế họ được thanh sạch vô tội. Đối với những người này, cầu nguyện xin tha tội là không cần thiết. Họ cho rằng không cần vì mình không phạm tội. Nhưng câu trả lời cho những người có các quan điểm như thế là họ hoàn toàn sai, vì chính Chúa Giêsu dạy là phải cầu nguyện xin tha tội. Chữ tội trong câu Chúa dạy có nghĩa là nợ, vi phạm, lỗi lầm, tội ác. Chúa không nói gì về việc xưng công chính. Chúa không dạy lời cầu nguyện này cho những người vừa mới thức tỉnh và nhận ra rằng tội của mình cần được tha thứ, nên chạy đến với Chúa để nhận ân sủng cứu rỗi và xác nhận việc xưng công chính do Chúa Giêsu. Tại đây Chúa dạy trong tinh thần bài học của Phúc âm Giăng chương 13. Đó là khi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Sứ đồ Phi-rơ nói với Chúa, lại Chúa, không rửa chân mà thôi, nhưng còn tay và đầu nữa. Chúa trả lời, ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân là được sạch cả. Như thế tắm tượng trưng cho xưng công chính. Nhưng dù đã được xưng là công chính, chúng ta vẫn sống trên trần gian này. Sao khỏi bị tội lỗi vấy bẩn và ô nhiễm? Người nào tin Chúa cũng nhận thấy rõ như vậy. Dù chúng ta biết mình đã được tha thứ tội, chúng ta vẫn cần xin được tha thứ những lỗi lầm và thất bại trong đời. Thư Giăng thứ nhất chương đầu tiên cho thấy rằng, người tin Chúa dù sống trong đức tin vẫn hay sa ngã phạm tội. Và khi phạm tội như thế, phải làm gì? Giăng dạy, phải xưng tội. Nếu chúng ta xưng tội, Chúa thành tín và công chính sẽ tha thứ cho chúng ta và thanh tẩy chúng ta mọi điều gian ác. Đây cũng là những lời dạy cho người đã tin Chúa lâu năm. Xin tha tội lỗi cho chúng con, cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Lời cầu nguyện này là của những người xưng Chúa là Cha. Chỉ có những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu mới được phép gọi Thượng Đế là Cha mà thôi. Đó là những người đã được làm con Thượng Đế qua công ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi nào chúng ta là con, nhận thấy mình có lỗi đối với Cha, chúng ta sẽ xưng tội và xin Cha tha thứ, tin chắc rằng sẽ được Cha tha thứ. Đối với những người chủ trương rằng mình đã được thánh hóa không cần phải xin cho được tha tội nữa, Sứ Đồ Giăng cũng dạy trong thư Giăng thứ nhất rằng, nếu chúng ta nói rằng mình vô tội, chúng ta tự lừa dối mình và trong chúng ta không có sự thật. Người nào không biết chỗ tối tăm của lòng mình mà chỉ bám chặt vào lý luận mà thôi là người chưa thực sự tự xét mình. Người càng sống thánh thiện bao nhiêu lại càng có cảm xúc về tội lỗi bấy nhiêu và ý thức được tội có mặt trong tâm hồn mình. Ta để ý kỹ lời dạy này thì thấy rằng Chúa không dạy xin tha tội cho chúng con vì chúng con tha tội cho kẻ khác. Nhưng Chúa dạy xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Việc ta tha tội cho người khác không phải là một điều kiện để Chúa tha tội cho ta. Nhưng căn cứ vào câu chuyện Chúa kể trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 về người đầy tớ không thương xót đối với kẻ mắc nợ mình, mặc dù được chủ xóa cho món nợ lớn, ta thấy rằng Chúa muốn dạy người nào đã được tha thứ cũng phải biết thương xót kẻ khác mà tha thứ. Nếu chúng ta là tội nhân đã được Chúa thương yêu tha thứ chỉ vì Chúa Giê-xu đã chịu hy sinh, thì chúng ta cũng phải biết tha thứ. Nếu chúng ta biết Chúa là cứu Chúa của mình, thì tâm hồn phải mềm dịu, sẵn sàng tha thứ. Ngược lại, nếu người nào xưng là tin Chúa mà không chịu tha thứ, nghi rằng người ấy chưa được thật sự tha thứ tội lỗi. Câu cầu nguyện này hàm chứa một lời hứa nguyện, đó là xin được tha thứ và cũng hứa rộng lòng tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình. Lời hứa nguyện này rất quan trọng vì sau khi dạy bài cầu nguyện xong, Chúa Giê-xu còn nhắc lại, nếu các con tha lỗi cho người, thì Cha các con ở trên trời cũng tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người, thì Cha các con cũng sẽ không tha lỗi cho các con. Người tin Chúa không phải chỉ sống cho phần mình, nhưng còn luôn luôn ảnh hưởng lòng tin đến kẻ khác. Đó chính là mục đích Chúa để con dân của Ngài tiếp tục sống trên mặt đất này. Khi ta được tha thứ, phải sống như người được tha thứ, với lòng cảm kích biết ơn Cha đã tha thứ cho mình, và sống tha thứ đối với người khác. Vì tin Chúa là phản ánh thánh tính của Chúa, một trong các thánh tính đó là tha thứ. Như thế, khi chưa biết tha thứ, chưa xứng đáng gọi Chúa bằng Cha trên trời. Thành ra, tha thứ cho kẻ khác không phải là một điều kiện để được tha thứ, nhưng là điều xứng đáng phải làm. Nếu không tha thứ, không thể gọi là con của Chúa, và không phải là con của Chúa chỉ khi nào không được tha thứ mà thôi. Tôi nghĩ quý thính giả đã hiểu vấn đề. Một lần nữa, ta thấy đạo Chúa rất thực tế. Chúa muốn người tin Chúa trở thành muối và ánh sáng cho trần gian này, trong nghĩa cử tha thứ. Vì đã được tha thứ, ta nên nhớ một điều là chúng ta đã được tha thứ vô điều kiện. Chúng ta hoàn toàn nhờ lòng thương và đức hy sinh của Chúa Giê-xu mà được tha thứ, dù chúng ta chỉ xứng đáng bị trừng phạt. Vì vậy, khi tha thứ cho người, chúng ta cũng phải áp dụng nguyên tắc cao vời của Chúa đối với ta. Hãy tha thứ vô điều kiện. Bạn có kẻ thù không? Không ai là không có kẻ thù, phải không bạn? Bạn đang đối xử như thế nào với kẻ thù của mình? Có bao giờ bạn muốn kẻ thù của mình được Chúa tha thứ và cứu vớt không? Trước khi người thù được Chúa tha thứ, người ấy cần được bạn tha thứ đã. Tất nhiên tha thứ bao giờ cũng thiệt thòi, vì lỗi lầm không được đền bù. Tuy nhiên trong tinh thần thương yêu vô điều kiện của Chúa, ta bắt buộc phải tha thứ. Tóm lại, ta cần đến xin Chúa thứ tha tội mỗi ngày, vì Chúa hứa sẽ tha tội cho chúng ta khi chúng ta biết xưng tội. Đồng thời, ta cũng cần sống trong niềm tha thứ đó bằng cách tha thứ cho người khác. Bạn hãy đọc lại lời cầu nguyện này thật chậm với chúng tôi như là một lời xin của bạn và một lời hứa nguyện trước Cha trên trời. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác,
vì ngôi nước quy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.